mà thay vì bị đuổi thì vẫn được khuyến khích tu hành. Lúc đó anh nói liên quan đến cái người mà người phụ nữ gì đó anh, em không rõ lắm, cho nên hôm nay hỏi lại. Tại cái quan hệ của ổng với người phụ nữ rồi ổng vô chùa rồi ổng
cái chuyện của ớ là tức là cái ông này á, ổng đi tu.
Dạ.
Nhưng mà trước khi tu á thì ổng cái óc của ổng nó không có đúng đâu.
Dạ.
Ai không có ai mà đúng được hết á.
Dạ.
Để đây là một cái chuyện đề cử là một ông thầy chùa đạo mạo kiến thức vân vân rồi số 1. Nhưng mà khi ông đi tu thì là ông nói rằng là ông thương, là ông để trong tất cả những cái người mà được phái là nó là một bà dì.
Yeah.
Ở trong gia đình á, mình nói là bà dì đó là bà cô gì đó không biết,
là bà con.
À, thì thành ra là ông mới nói là chết rồi, chứ nếu mà mình để tới như vậy là cái óc của mình là cái tội, là cái tội lăng loạn. Thành ra là ông phải đi, ông phải trình bày cho ông sư phụ của mình.
Dạ.
Thì khi ông sư phụ nghe như vậy rồi á, thì ông mới, thay vì đây là một buổi tâm sự thì nó thành ra là một tòa án nhân dân rồi.
Dạ.
Thì anh mới nói rằng đây nè, cái luật là nếu mà như vậy rồi á, cái tư tưởng mà đã là như vậy rồi á, là không có được phổ tăng đoàn.
À.
Đó, thành ra là anh buồn lắm á.
Dạ.
Ừ, anh đâu có ngờ là như vậy, mà thầy thì nói phải sám hối gì đó. Thì anh làm cái chuyện sám hối anh thôi.
Dạ.
Thành ra là khi mà anh đụng phải thằng Hoa Sen trên đá này á, anh lại kể cái câu chuyện đó lại.
Dạ, dạ.
Thành ra mình mới nói chứ, cái đó kỳ cục. Kỳ cục.
Dạ.
Tại vì là cái tư tưởng quả nhiên là nếu mà anh đi mà anh cứ dồn con gái mà anh cứ tư tưởng vậy thì là anh tu không được đâu. Nhưng mà trước khi tu cái tư tưởng của anh tùm lum từ kẻ cha nó chứ đâu có tính.
Dạ, dạ.
Đâu có tính. Đó là vị thanh niên.
Dạ.
Tức là làm tầm bậy của vị thanh niên, nó không có gì hết.
Dạ.
Học trò thương con gái rồi. Cô giáo thương học trò rồi, cái chuyện đó là bị thần niên, không có gì hết. Nhưng mà tới khi mình tu rồi thì mình phải hiểu cái đó là không
là sai,
không chơi.
Yeah.
Mình không chơi nữa thì thôi.
Yeah.
Thế rồi thì thôi. Cái đâu mà nói là anh là ăn rồi cứ chơi cái đó nó bậy đi.
Yeah.
Thành ra là nếu mà đề cử là những cái trường hợp rồi Angulama, rồi
Angulama,
Angulama, anh chàng mình giết
ngôi. Rồi, yeah. Angulimala.
Yeah. Nhưng mà khi mà anh đọc cái câu chuyện đó thì anh phải hiểu rằng là ông thầy của mình là bổn sư,
đức bổn sư,
bổn sư của mình đó.
Dạ.
Mà ông mà đi đâu ông thấy mấy cái thằng mà chẳng hạn như là mà ví dụ cái thời đó là cái thời là một miếng áo một quấn mà.
Dạ.
Một miếng vải thôi.
Dạ.
Là giỏi lắm rồi đó, là quấn thằng thì quấn kiểu này, thằng quấn kiểu kia.
Dạ.
Sao giờ mà quấn nó hở cái gót, hở cái chân, hở cái nhiều quá thì là ảnh đi ngang kia chích à, đồ cái gì đó, theo mấy cái thằng mà nó ăn hở mặt ở hai rồi. Mà nếu mà ông nói vậy là không còn ai mà tới hỏi nữa.
Dạ.
Bảo đảm luôn á.
Dạ. Bắt lỗi từng chút là làm cho được.
Bắt lỗi từng chút, bắt lỗi từng chút là không có thằng nào mà tới hỏi nữa. Ông không có thằng nào mà dám tâm sự.
Dạ.
Cái thằng này nó chơi không vô.
Dạ.
Đó, thật ra anh phải im, anh phải hiểu trong tận trong thấm tâm của người ta như thế. Dạ. Nào chứ. Tại vì cái thời mà năm 1920 mấy á là cái nét đẹp nó nằm ở gót chân. Thành ra là ai mà hở cái gót chân lên vậy đó.
Dạ.
Là giống như bạn bikini vậy.
À.
Hở gót chân là không được.
Dạ. Nhất là phụ nữ.
Phụ nữ mà thành ra là phải che hết.
À.
Che hết làm sao mà đừng có hở khóc chân.
Dạ, dạ.
Rồi hở một góc chân lên là lúc nếp... đó rồi ăn mặn hở ha.
À, nét đẹp của phụ nữ ở góc chân mà
nó tầm bậy vậy đó. À. Thành ra là mà trước đó mấy ngàn năm thì mình đâu có biết được. Dạ. Cái phong tục nó như thế nào. Dạ, nhưng mà dạ. Chắc có lẽ là cũng ghê gớm hơn nữa. Yeah, đó thành ra là nó tầm bậy tầm bạ đúng rồi, nó tầy hại hết trơn rồi.
Yeah.
Thành ra là nếu mà ông Phật á, mình cứ thử đi nghĩ đi, ổng đi ra, ổng không nói thì không thằng nào biết.
Dạ.
Nhưng mà ổng đi vô, rồi cái ông gặp những cái thằng mà đi tới đệ tử, bận đồ, sắp xếp rồi gì đó.
Thằng mà thở hang.
Ê mẹ, mấy chú tới gần tôi là mấy chú phải bận đồ đàng hoàng là coi như không có ai luôn.
Dạ.
Cái thời đó mà kêu chữ đàng hoàng là không có rồi.
Dạ dạ.
Liệm á, cái vải liệm
dạ.
Đâu có đầy đủ.
Đâu có nhiều, đâu vải lớn.
Đâu có nhiều. Nó quấn chỗ này, nó quấn chỗ kia, nó chỗ nào đáng che, nó che trước đây này.
Dạ.
Xong rồi là bắt đầu nó còn dư thì nó muốn quát bên này, quát bên kia. Chứ không đâu phải là vải liệm là vải cây đâu.
Dạ.
Mình, là, mình hiểu rằng ảnh xề xòa không thể tưởng tượng được. Để cho những cái thằng đó, những cái thằng tu nó tới đây.
Cảm thấy thoải mái.
À, nó thoải mái nó mới hỏi.
Yeah.
Chứ còn mới vô ảnh nó kêu chứ mẹ thiệt mấy bài nó bởi vậy nó những cái mà nó chế thêm chẳng hạn như là mình coi lại là đi vòng vòng ba vòng Trịnh Vai Hậu Hữu rồi để mà hỏi
được cái tầm bậy. Trịnh Vai Hữu phải Trịnh.
À, Trịnh Vai Hữu.
Trịnh
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 Trịnh Trịnh Trịnh
Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh Trịnh
Nghĩ thức nó
tầm bậy luôn á. Cái thằng nhát thì nó làm sao nó dám đi được.
Yeah.
Anh phải hiểu chứ. Trong khi đó rồi những cái khúc mà anh chấm dứt, mình phải hiểu cái chỗ này. Đã anh nói rồi bây giờ tôi chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay.
Yeah.
Bây giờ anh em nào có thắc mắc thì hỏi nè.
Yeah.
Anh ngồi anh im không có ai. Thì bây giờ là anh em nào mà nghe cái thằng kế bên nó sầm xì á, mà nó thắc mắc mà nó không nói thì anh đứng lên hỏi anh nói giùm nó là cái đâu.
Yeah.
Thấy không?
Yeah, yeah.
Nó phải là như vậy, nó bình dân học vụ quá như vậy.
Yeah.
Thì người ta mới nói thầy bây giờ con thấy con chó nó ỉa cục cứt nó cong cong thì sao thầy? Nó mới hỏi tới như vậy luôn.
Yeah.
Thì nó mới bộc lộ hết con người anh. Ảnh cũng xề xòa, ảnh cũng phải xề xòa thôi.
Yeah.
Thế còn anh nói chứ tu hành hỏi chó cục cứt ỉa chẳng có thằng nào, tự nhiên chẳng có thằng nào mà dám hỏi hết á.
Yeah.
Tự nhiên mình nói sẽ có như vậy, mình định hỏi mà thôi cái câu hỏi mình chẳng ra gì, định hỏi quê thêm.
Mm-hmm.
Nhưng mà cái đó là nó tắt luôn.
Yeah.
Tại vì cái thằng chủ sĩ mà nó đặt một hoặc cát á, thì cái thằng mà nó nghe ra nó sẽ để 10 chướng ngại, nó cứ nhân 10 lên vậy.
Yeah.
Nó thành ra là anh này phải phủi không còn cái gì hết á, thì may là cái thằng kia nó chỉ không dám nói thôi. Thì nó chịu thiệt lắm á. Mà nếu mà nó sầm xì định hỏi ông thầy cái câu này nó sẽ ngại ngùng quá. Thì thằng kia định hỏi cái gì thì này nó hỏi. Ừ. Thì hỏi cái này
hỏi giùm tôi á.
Đang làm lì với là thầy con có ý kiến, cái thằng này nó muốn hỏi cái này. Con hỏi giùm nó.
Yeah, yeah.
Không?
Yeah.
Nó đã như vậy đó thì mới được.
Yeah.
Cái con sầm xì rồi cái thôi mà thì vậy thôi, cái nặng nó thôi, kỳ của tôi. Ờ thì ông hỏi đó cũng hay đó, nhưng mà thôi tôi cũng ngại ngùng luôn rồi luôn sao anh Phật anh tận cùng bằng cái khúc mà mình thấy nó quá bình dân đi, thì như vậy mình phải hiểu rằng là những cái thằng sát nhân đó, nó vô chắc chắn là nó không có thể nào nó nói được liền, nhưng mà nó phải lựa một cái tư thế nào đó, xong rồi nó gom hết can đảm nó mới thưa thầy con có ý nghĩ như vậy vậy, nó mới đưa ra.
Yeah.
Mà ông kia chứ nó mày đi ra luôn, cái thứ của mày là cái phân, cái thứ của mày là cái thứ không phải là người.
Mm-hmm.
Cái thứ của mày là cái thứ mà chó nó còn chết không có biết mặt của mày. Yeah. Đó, rồi mày đi mày vô đây mày làm cái gì rồi hay luôn thua luôn. Nhưng mà anh cũng phải nói, cái này cũng hơi khó, nhưng mà cái chuyện này nó như thế này, như thế kia. Anh đưa ra một cái câu chuyện, phải nói rằng á, người ta phải nói rằng là rất 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 là hài lòng.
Yeah.
Và không sợ.
Yeah.
Cái là hỏi nó không sợ.
Yeah.
Thì nó hỏi đúng á.
Yeah.
Và nó khi nó đã không sợ rồi, là nó bàn cãi thẳng thắn á, nó không có ngán đâu.
Yeah.
Nó mới ra hay, cái chuyện hay đó. Thành ra rồi ông Phật của mình nói như vậy rồi cái anh mới đọc vô cái Patimokkha gì vậy.
Dạ, giới hạnh á.
Ờ, cái giới hạnh rồi cái tự nhiên đọc cái này là có 3-4 thằng mình nó chơi này. Chứ mẹ rồi vậy là cái thằng, mình phải nghĩ liền.
Dạ.
Cái thằng sát nhân nó trong cái điều kiện nào nó gặp ông Phật.
Yeah. Anh Guli
ông Phật nó hiện một cái rầm một cái rồi nó thấy ông Phật một cái là nó biến luôn.
Yeah.
Nó chạy luôn. Yeah. Nó còn hơn, nó sợ hơn anh cảnh sát nữa. Không đó mà xuất hiện là ông chạy thôi. Chứ nó đâu có phải là nó ngồi nó giỡn với ổng.
À.
Ông nó phải hiểu ông hiền lắm lần.
À.
Trong cái điều kiện mà ông sống hay đến mức như vậy luôn á thì người ta mới tới gần ổng được.
Yeah.
Trong khi gần ổng thì ổng mới sửa mấy cái người đang cần.
Yeah.
Người ta cần.
Yeah.
Ổng là thợ sửa mà.
Yeah.
Chứ còn thợ sửa xe
thì tương tự được. Tại
sao mà cái xe nó chạy cái xe ngon, anh thấy xe người ta chạy ngon không?
À.
Mà anh mới mua xe đời mấy? Mà anh muốn mua xe chạy vậy đó anh. Tôi nói thiệt với anh, tôi mà có cái xe như vậy tôi chạy ngon hơn. Mà nó cứ chửi người kia không? Dạ, nó không có chỉ cách nó sửa. Thì không có còn ai mà đem.
Dạ.
Đem
cái đồ xe ông tôi làm.
Không có em đó, không ai mà đem cái xe vô đó để mà sửa.
Yeah.
Chúng mới vô sửa. Nó trời đất ơi, nửa rồi. Xe đợi máy. Dạ, rồi mới mua đi, cách đây 3 năm. 3 năm anh chạy rồi, dơ vậy, hư như vậy. Hả? Anh chạy rồi, trơn cà cháo như vậy, nó mới chửi vậy rồi.
Tớ nghe thầy chửi không chắc.
Mà nó nói vậy, thôi cảm ơn anh, rồi đi qua chỗ khác. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là như vậy. Thành ra là... Đó, phải đầu tiên hết rồi chắc chắn là thằng đó nó xe nó cũng hư nặng rồi nhưng mà không sao hết.
Yeah.
Không sao hết, mày gặp tôi là tôi để tôi sửa cho anh, không sao hết.
Yeah.
Thì nó phải như vậy người ta mới ở lại chứ anh là phải con người không, anh chạy cái xe anh vậy đó hả, rồi là đi luôn. Nó chán nó đi luôn.
Ông thầy có giỏi cái máy đi nữa thì nó tự lái đi.
Nó tự lái chứ nó nói cơm đó ông hay thì ông cùng cùng đi đi. Ông chửi tôi.
Chưa học được gì. Chưa học được gì bị chửi, nghe bị chửi.
Cái thái độ của ông Phật đó phải nói là nó phải nằm ở cái thế tư thế nước.
Dạ. Yeah. Mềm mại.
Mà mềm mại mà cứng, cứng tại vì nước mà hết vô là chết.
Yeah.
Nhưng mà cứng nhưng mà mềm.
Yeah.
Tức là anh ở ô vuông là tôi ôm sát anh thành. Yeah. Vuông luôn.
Yeah.
Anh ở tròn là tôi ôm sát anh nằm. Yeah. Tròn luôn. Thì cái thằng đó nó mới không có mặc cảm được.
Yeah.
Nó mới không thấy ô mẹ khó chịu không có, nó phải thiệt vậy luôn.
Yeah.
Anh vô anh thấy ô mẹ cái đó đâu. Cái đó đâu là vấn đề.
Yeah.
Không thành vấn đề. Vậy là mới bộc lộ cái vấn đề của mình ra và bàn cãi với nhau. Nó mới ra những cái bài kinh thật là hay. Chứ còn không thì... Anh cứ thử tưởng tượng anh khởi sự mà như vậy. Thầy, con tới thăm thầy là thầy biết hôm qua rồi. Con nghe đồn vậy. Rồi bây giờ thầy cho con cái giải pháp đi. Ông Phật, ông mà giải pháp rồi. Ông nói liền là ông ngu thiệt luôn á. Ông hỏi tiếc cái gì vậy? Để ông nói như vậy là để cho mấy cái người mà sau này hay là mỗi người đang ngồi dự thính là họ hiểu á, cái thằng đó bị cái gì. Thì hỏi đó vậy thì là con bị cái gì vậy. Chứ mà nếu cái thằng đó nó kêu chứ cái ông này ông vô duyên, ông đã biết từ hôm qua rồi, bây giờ ông hỏi đố tôi nữa. Là rồi nó chấm dứt luôn. Nó chấm dứt luôn. Thành ra là khi mà nói chuyện
lại để cho người khác biết cái chuyện đó là chuyện gì.
Thì ông phải hạ thấp cái trường đầu ông xuống. Yeah. Chứ ông nói chứ ok, chú gặp tôi rồi là tôi giải quyết ngon lành.
Yeah.
Chú ngồi yên đó đi, chú nghe tôi nói nè.
Yeah.
Thì nó tầm bậy luôn. Nó chả ít lợi gì hết. Thành ra là người thứ hai hỏi chứ. Ông đang nói chuyện gì vậy?
Ừ.
Thế nó ồn.
Ừ.
Nó ồn liền. Chứ đâu có phải là anh đưa ra một vấn đề cái này phải nghe im đủ bà con mình thế nào cũng gặp cái trường hợp mà dễ gặp này. Cái trường hợp này ghê thiệt.
Yeah.
Nhưng mà dễ gặp lắm. Nó ngồi im, nó ngồi, nó lắng nghe, nó đứng thở, nó nghe thì nó mới được. Chứ còn trẻ vô cho nói ơi mấy chú nghe là coi như là thể mà gặp tôi là cứ ngồi đây, ngồi vô cái ghế này là mấy anh muốn nghe rồi là tôi nói cho anh nghe, mà nói chứ cái chuyện của anh á là sao đó, anh ngồi anh giải thích thằng kia thì nghe đã lắm rồi, tại vì nó hiểu cái chuyện của nó. Nhưng mà cái thằng thứ ba là chắc cái chuyện gì vậy, thấy không? Chắc cái chuyện gì vậy? Cái buổi đó
nhập đệ như vậy là dơ ép.
Yeah.
Thành ra là anh phải hạ trình độ anh xuống, anh nói chứ có cái chuyện gì mà mặt chú buồn buồn vậy.
Yeah.
Sở dĩ con buồn là vậy nó mới nghĩ ra. Thì nó mới ra thằng thứ hai thằng ngồi nghe, ồ cái câu chuyện này nó có thể nó xảy ra cho mình ơi.
Yeah.
Hay là cho bà con mình ngồi nghe, mình biết đâu mình làm chuyện gì được. Thì ngồi nghe thì nó sống động hơn.
Yeah.
Thế còn mà anh dùng cái kiểu của anh là mình thua. Mà đó là cuốn kinh dở nhất.
Yeah.
Thành ra là cuốn kinh dở nhất là tức là tao phán. Anh dùng cái chữ mà phán là dở. Thế mà mình đọc một ông thầy, rồi ông thầy ông phán.
Yeah.
Rồi mình đọc vô mình thấy mình dở. Không hay. Ông phán là hay à? Ông phải phân tích trong trường hợp như vậy á, thì là mình phải chuẩn bị sao. Rồi mình làm đoạn vậy thì nó mới đúng chứ.
Yeah.
Mình yếu mà mình phải cần cái đó chứ. Còn mấy thằng... Nếu mà Phật mà nói chuyện với nhau thì bây giờ mình đặt trường hợp ông Phật, hai Phật muốn nói chuyện, ông làm nên làm gì? Ông im chứ ông làm gì? Hai Phật thứ thiệt á, ngồi im, không nói chuyện. Đâu có nói gì đâu. Đâu có cái chuyện gì nữa đâu. Đâm ra là nó đưa ra một cái câu chuyện kỳ lạ. Là ở Đại Thừa, cái kinh Đại Thừa mà em đọc á, em sẽ thấy là những ông Phật hỏi thăm sức khỏe nha. Cái đó vô lý không? Trong cái đại hội này ông Phật ông hỏi chứ đại huynh coi đại huynh có sức khỏe là sao, có gì không? Mới mới nói
ôi sức kỳ,
ông mấy thằng cha này chưa tu. Tôi biết ông là ông Phật mà sao ông hỏi là ông hỏi một ông Phật nữa là sức khỏe để làm gì? Tại vì là thằng nào cũng chết mà hỏi chi vậy? Nó là trường độ của ông. Cái trường độ một người khác thì hỏi sao vợ con mày sao, rồi sức khỏe mày sao, mà có bệnh hoạn gì không, nó mở một trình độ mà có chênh lệch một chút á, thì cái thằng giỏi nó mới hỏi, nó hỏi anh kia coi tiền bạc ra sao, ăn uống làm sao, thì nó còn có lý chứ. Còn hai thằng mà giàu rồi, hai thằng anh có cục này không, có lẽ tôi cũng có cục, cái cục nó cũng y chang như nhau vậy. Rồi bây giờ hai thằng giỏi nhau hỏi chứ anh có khỏe không, vô duyên liền. Đọc cái khúc Đại Thừa, cái khúc đó nó dở dễ sợ luôn.
Sẽ giàu, sẽ giàu.
Nó biến thành dễ sợ, nó biến thành sẽ giàu là không đúng hả? Không đúng hả? Thành ra là đọc cũng kinh Phật phải cái tính khôi hài thì mình mới mò ra được. Mấy cái thằng mình nó dựng cái chuyện này là nó biết dở thiệt luôn là dở. Dở thiệt là dở. Thiệt ra là mấy ông Phật mà ông đụng nhau, ông đâu có nói chuyện gì nữa.
Dạ, ông hiểu nhau hết trơn.
Chưa có một lần nào á anh đi gặp một ông Phật rồi á ông Phật đó ông nói cái chuyện của một ông Phật.
Chưa có,
không có cái bài thuyết pháp đó, không có.
Nhưng mà nếu hỏi thì ông sẽ chỉ, ông sẽ chỉ giới thiệu.
Ông khiêng đi, ông khiêng mình đi. Ông nói, thầy cho con cọc gì đó, chẳng hạn như là thì mà mani Phật gì đó. Thì bà dùng mani Phật thì có một ông Phật cổ. Ông Phật ố vậy hả? Không, ông chết rồi nhưng mà cái pháp thân ông còn. Dẫn tới ông chụp cổ ông dẫn tới. Mà mình thấy giỏi thiệt. Cái ông thích dẫn ông Bồ Tát mà ông dẫn mình đi thì ông xách giỏ ông đi, tức là mình đang ngồi như vậy tự nhiên nó mọc khò sen lên túm ở đây. Rồi mình thấy có một sự di chuyển.
Yeah.
Tại vì nó sách mình đi.
Còn cảm giác sự di chuyển.
Nó lao đi. Nó lao đi một hướng. Xong rồi khi mà anh tới đó rồi thì có một cái cảm giác là nó không còn bó đây nữa. Nó cũng giống như là cái vỏ túm này á. Rồi khi mà nó hết rồi cái thì tự động cái này nó tuột xuống. Chứ mình không có phải là nhảy ra khỏi hoa sen. Mình ngồi tới đó thì tự động nó tới rồi nó tuột xuống là mình thấy được cái cảnh liền.
Cảm khác. Cảm giác khác.
Dưới kế bên ông Bồ Tát vẫn còn đó. Ông sách ông đi. Còn ông Phật á mà ông đi á thì cái cõi nó xa gần không cần biết. Ông chụp mình
nắm
cái bàn tay á, cái bàn tay ông di chuyển mà mình thấy ông duỗi cái tay ra. Ông để tôi thôi, ông thả cái tóc là tới luôn. Ông Phật đi chuyển bằng cách đó. Còn ông Bồ Tát là phải xách cái vỏ để ông đi.
Giống như là chuyện của ông Phật mà bắt Tôn Ngộ Không á. Mày cứ nhảy đi đâu cũng thoát khỏi bàn tay của ta.
Nó là sẽ nó nằm trong lòng tay. Mở bàn tay là chịu. Hết ra anh Thần Văn có 3,000+ năm đi nữa cũng tới ngón áo bút gì đó. Không qua được mà.
Anh đi hoài.
Không qua được mà không tới hả? Nên là cái bàn tay ông Phật là đặc biệt. Ông Phật đặc biệt. Làm hoài không có, làm hoài không tới. Còn Bồ Tát thì là không có cái đó. Bồ Tát là chụp.
Yeah.
Chụp nó dẫn. Nên hay như là muôn á. Thì ở trong một tư thế mà nó là Phật á. Thì nó sẽ chụp, nó duỗi.
Yeah.
Nhưng mà muôn nó ở trong tư thế Bồ Tát á. Là nó
chụp. Sát đi.
Nó sát đi. Thành ra là muôn nó làm được hai cú đó.
Wow.
Trong một điều kiện nào đó thì nó làm được á. Thành ra nó Phật mẫu hả? Yeah. Mùi nó hai cú. Nó là hai cú.
Yeah.
Hay lắm. Vậy. Thành ra là mấy cái chuyện mà chứ bây giờ mình chỉ cần mình dòm Tiểu Liên Hoa thôi.
Yeah.
Tiểu Liên Hoa là một cái người mình hiểu rồi. Nó giỏi. Nhưng mà nó chỉ có bị mệt thôi. Mình gặp nó, mình cũng không muốn hỏi nó.
Yeah.
Thì hỏi nó, mình tội quá. Nó đã mệt rồi.
Yeah.
Mà bây giờ mình hỏi thì chú Hoa chú có bị cái này, em có bị cái này, anh có bị cái gì chú được. Rồi nó ngồi nó nói ra, nó cũng nói, nhưng mà mình thấy ngồi mẹ cái này mình nó đã hết pin rồi, mình còn dắt thêm nó uống nữa. Tội nó quá. Tự nhiên mình không có muốn hỏi. Nhưng mà nếu mà mua nó đi sơ ra sơ lại thì mình dễ hỏi hơn là tại vì con nó
khỏe.
Nó khỏe, nó còn khỏe. Thì nó là mình nói nó được, mình hỏi nó được. Chứ mà con đi tới đâu mà ho, máu me, ho, bộ, ôi mình đâu dám nói. Nên là ở trong cái điều kiện mà một người mà tu hành, mình trở về là cái vấn đề là ông đó, thứ nhất là ông rất là bình dân.
Yeah.
Ông là một cái thằng không là cái gì hết. Ông là một thằng không là cái gì luôn á.
Yeah.
Thì mình mới bước tới gần ông nổi. Chứ còn ông chẳng hạn như ông được hay là ông bị dị ứng cái gì đó là mình thua rồi. Ông thấy hoàn hảo ở mức độ giỏi mà hoàn hảo ở mức độ dởm nữa.
Yeah.
Mình mới thấy ông thường lắm.
Yeah.
Thì mình mới vô được. Chứ còn ông hào quang sáng loa rồi nhiều tận đồ rồi xin rồi ngon lành là tự nhiên mình không dám vô.
Cái
lặng nó liếc rồi là tự nhiên không dám vô.
Thấy người mẹ
nó bự quá,
ghê quá.
Thành ra là cái vấn đề ở cái chỗ, cái nhận định chỗ này là mình thấy nó dễ nể nhất.
Yeah.
Nó dễ nể nhất. Hôm đó là anh ngồi nói chuyện với cô bà Hồng Quốc mà anh nói chứ em đi gặp ông Phật rồi, cái em có làm những cái tỷ lệ không?
Yeah.
Em đau những cái tỷ lệ không? Em hả, đứng với ổng á hả, em chưa tới cái lớp da của cái ngón chân cái ổng á. Em á đứng tới ổng á, em chưa tới cái lớp da, nếu mà đò hết sai sức của em á, mà đò vô á thì cái trình độ của em chưa qua cái lớp da của ngón chân cái không?
Yeah.
Ừ. Đó là một cô bà Hồng Quốc lúc nói chuyện đúng thì đúng rồi, thì mình là cái thằng cà chớp. Mình nói cái thằng không có là cái gì đâu, nhưng mà bây giờ nó anh vậy con người nó làm sao thì anh ngồi tại vì cái câu chuyện nó lãng nhất đó mà nó đi đưa tới một cái mức độ như vậy thì anh ngồi không có tỷ lệ nữa. Không có tỷ lệ được, dễ nể chứ. Một con người bình thường như vậy là không có tỷ lệ. Còn một cái thằng mà chiến đấu thì chưa tới lớp già. Thành ra là trong tất cả những cái người mà đã thấy ông Phật rồi mà nói rằng là tao là này, tao là nọ, là cái thằng đó nó thấy gì?
Chưa thấy ông Phật.
Nó thấy cái gì? Tại vì lúc nào mình gặp nhau thì mình cũng đều khoe coi anh mập ra làm sao nè, anh ốm ra làm sao, anh cao là làm sao, anh bị cái này bị cái kia không, thì người nào cũng có một cái sự so sánh như vậy.
Yeah.
thì khi mà thấy ông Phật rồi là mình không làm cái gì hết, không là cái gì, không làm cái gì, là không có thể nào mà mình nói rằng là tao thấy ông Phật là tao dịch dịch ngon ngon, tao dịch 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 kiểu đâu, nó không làm được. Không hiểu vì lý do sao mà ông bự tới như vậy luôn á.
Yeah.
Mà mình không có làm được. Thành ra là không có thể nào mà nói có cái người mà tu sĩ rồi rồi cái họ tự cao tự đại rồi họ nói này là tại vì anh nghĩ rằng là những cái người đó không thấy.
Yeah.
Họ không thấy. Hay là họ họ anh nghĩ thêm một cái nữa là có thể là họ không cần biết. Họ tu tới được tới trường hợp ngon rồi thì họ không cần biết nữa, họ không cần không cần những cái người mà dỗm nữa, họ được rồi, họ thấy họ được, nên là họ tất rồi luôn, họ không chỉ ai hết, nhưng băng băng thì thôi, thì mình, cái đó là mình không có nói không có so sánh được, yeah. Tại vì họ không thích nữa,
yeah.
Chứ còn cái người mà mình ngồi mình nghĩ, thứ bây giờ anh ngon anh làm cái chuyện nó nhiều rồi, bây giờ anh nói anh sao, thì ai cũng nói là không có tỷ lệ ông ơi,
yeah.
Đó là về nói về con người,
ừ.
Tức là cái thằng mà nó tệ như vậy á, nó đi vô ông Phật á, thì ra mình cũng kêu chứ, ừ, nó bằng con vi trùng,
không có tỷ lệ,
không có tỷ lệ là tức là nó không có lại gì luôn, nó không có cái cơ quan gì hết, nó không có mà được cái gì luôn,
yeah.
Ừ, dễ nể chưa, dễ nể luôn. Còn nó thì nó nói chứ em đó có làm chứ không phải không,
yeah.
Em nếu mà đứng ra cắt đôi ra đôi ngón chân cái ra của ổng á,
ừ.
Mà là em đứng lên á rồi em chắc chắn là em không qua nổi cái lớp da của ổng,
yeah.
Cưa đôi một cái ngón chân cái gì nè,
ừ.
Đứng ở đây nè,
ừ.
Đo với cái đây thì là cái cô bà học nốt chưa tới qua lớp da,
ừ.
Thì hỏi làm sao mà trong cái điều kiện mình đã làm vậy rồi mà mình nói là mình ngon được,
ừ.
Mà mình so với những cái người mà không có tỷ lệ thì mình thấy mình có cố gắng, cái dùng cái chữ đó nó đúng hơn,
yeah.
còn nói rằng là sư phụ của mình là mình chịu, nó khó chịu dễ sợ luôn. Mà cái đó nó ám ảnh,
yeah.
Nó ám ảnh, trời ơi làm sao mà này nó giỏi dữ vậy ta, yeah. Nó giỏi dữ vậy ta, sao mà nó giỏi dữ,
yeah.
Đến như vậy được, trong cái điều kiện như vậy thì mình thấy mình hơn là vậy, rồi mình so sánh với nhau thì mình thấy rằng là mình không là gì hết, yeah. Nói về giới luật cái là cái thằng tu giỏi là nó mà đã đi so sánh vào rồi á, là tự nhiên con người của nó hiểu liền, nó hiểu nhiều vấn đề lắm, mà tức là nó khoan, nó không có ca tụng, hay là nó không có nói về lãnh tù ca, rồi nó không làm được cái đó,
yeah.
Tại vì nó thấy rằng nó không làm được,
yeah.
Không làm được, thành ra là thì anh nó hỏi à, anh cô bà không nốt, yeah. Nói chuyện tâm sự đó,
yeah.
Vậy chứ anh sao,
yeah.
Nó anh hơn em á thì cũng một chút xíu. Anh hơn em một chút xíu, nó hơn nhiều chứ không có một chút xíu thôi. Tại vì nếu mà đó tỷ lệ là không sao có lớp da thì anh cũng chưa có qua được cái lớp da của ổng, nhưng mà hơn em một chút xíu,
còn đường còn dài,
còn nhiều. Nó còn nhiều, không làm được. Nó làm nhiều quá, nó nhiều quá. Nhưng mà tôi cố
gắng. Khi nào được bằng ngón cái rồi quay ra hỏi lại.
Đa số bà. Đứng lên mà tôi thấy có móng chân ở phía trên là rồi mình có thấy giá đáng nể lắm á. Đáng nể lắm.
À chưa tới lớp da.
Chưa tới lớp da. Cắt đôi rồi mà chưa tới lớp da là thấy nó lạ kỳ lắm. Không qua nổi. Dễ nể luôn. Dễ nể luôn. Dễ nể. Đó là những cái câu chuyện mà những Bồ Tát ngồi nói chuyện với nhau, mà nếu ông Phật nói chuyện với nhau là không có. Tại vì thằng nào nó giống nhau hết. Thành ra đâu có cái gì để mà nói.
Yeah.
Mà nó bu như vậy đó. Mà nó giống nhau đó. Như vậy là nó có sự tiến triển. Mình đó là học bò chét. Nhưng mà con bò chét nó thấy thằng khổng lồ rồi.
Ừ.
Thì thằng con vua chết này nó có cơ hội nó sẽ lên.
Lên tới thằng khổng lồ. Dạ.
Cái đó là đương nhiên.
Dạ, dạ.
Tiến triển là nó phải là như vậy. Nhưng mà nói về những cái khổng lồ, nó nói chuyện với nhau thì là không có. Hay không? Cái gì luôn.
Hiểu nhau quá mà.
Ờ, thì nó là vậy rồi. Nó biết cỡ đó rồi. Dạ, nó biết
hiểu nhau quá.
Nó hiểu nhau quá rồi, nó đâu có nói chuyện với nhau. Thành ra là em thấy em đọc cái cuốn kinh Đại Thừa, em thấy anh đọc cái khúc đó, anh thấy ủa chúng mình cha nhà được rất việc liền luôn. Vô hỏi sao thăm sức khỏe để làm gì, tại vì cái gì nó cũng thăm đó. Anh mở miệng ra là anh chặt, tại vì mấy thằng nó giỏi mà, nó bự mà nó giỏi. Thành ra là hễ mà thằng nào nó làm cái gì đó cũng được chặt hết á. Ghê thiệt. Thành ra là phải yên tĩnh. Nó nói chuyện với nhau mà bằng yên tĩnh thì nó đâu có nói được cái gì. Vui ghê luôn. Đó, thì bây giờ là tới cái giới Patimokkha gì đó.
Giới luật
đó thì là không có chơi được. Ông Phật bắt buộc ông phải bình dân, chỉ có vậy thôi. Phải rất là bình dân. Mình chơi với mấy đứa nhỏ, mặt mình chỉ cần buông một chút xíu là nó vô, nó đã là thủ thế rồi.
Ừ.
Nó đã thủ thế rồi, nó đã tính cái cách mà nói làm sao rồi.
Ừ.
Nó đã thủ thế của nó rồi. Nhưng mà nếu mà mình không có cái gì hết rồi, thì nó cũng vẫn thủ thế, tại vì nó làm sai thì nó vẫn cứ sợ.
Dạ.
Nhưng mà khi mà ngồi nó chuyện với nó một thời gian mà nó thấy là cũng không sao. Đó là lần đầu tiên. Thì lần thứ nhì là bắt đầu là nó bàn cãi với mình. Mà hễ mà nó đã bàn cãi với mình rồi á, là mình biết rằng là mình dễ thở hơn mấy thằng khác, mấy cái hệ thống khác. Thành ra nó ngồi mà nó bàn cãi với mình á, thì rồi mình mới ra được, mình mới hiểu được nó nhiều hơn. Còn chứ còn không thì nó im rung rồi mình chỉ đoán mò suốt ngày, mình đoán mò.
Nhưng mà nếu mà nói ở một cái đám đông, một cái tăng đoàn đông người, mà nếu mà nó không có hệ thống hóa, mà ai cũng sàng sàng ngang nhau, thì làm sao cái nhóm người đó nó hoạt động một cách ngon lành được anh?
Thì đúng, thì trên cái nguyên tắc là nó phải biết nhau.
Dạ.
Chẳng hạn như là
nó phải hiểu luật với nhau, nó phải hiểu cách cư xử với nhau. Dạ. Rồi
không tức là cái vỏ thì nó có cái đai.
Cái
đai. Rồi đai thì nó căn cứ vào màu. Chẳng hạn như là màu đen là tự nhiên mấy thằng mà đầy nâu đầy nồi gì đó nó nói chuyện với mày đó, đen là nó phải hiểu rằng nó là mấy cái thằng đó là nó giỏi. Nhưng mà mấy thằng đã đen ba bốn vạch đi kiếm một cái thằng mà nó nhiều vạch hơn đó, mấy thằng nó cũng phải hiểu là cái thằng số đó là dễ sợ lắm. Nhưng mà đó là
đai đó. Đai
đi giờ là nó hổ lốn luôn, tại vì nó không có đai. Võ Lý Tu Lâm là võ không có đai. Thành ra là nó phải hiểu và nó phải biết được là thằng nào là thằng giỏi. Nó phải biết nó không có đai.
Và có thể người ta sợ rằng anh không biết tôi hoặc là tôi không biết anh, cho nên mới sinh ra lại cấp bậc. Nói trở lại ví dụ giống như trong chùa này. Chùa tôi sợ anh không biết tôi hoặc là tôi không biết anh, cho nên tôi sinh ra một cái đại đức rồi thượng tọa rồi hòa thượng. Còn vấn đề cái cách cư xử á, là tôi mong anh là coi như anh mà coi như lên tới cấp bậc rồi thì anh phải biết cách cư xử cho cái thằng nhỏ nó cảm thấy dễ chịu. Đó là cái chuyện, là một cái chuyện khác.
Thành ra là anh mới nói rằng là em mà vô mà bằng cái cấp bậc á là đúng ra là sai rồi. Tại vì em không tiếp cận được. Em cứ thử tưởng tượng lên một cái thằng thượng tọa nó kêu ê tới nhảy dây với tao rồi là mình cũng ớn ốc nữa.
À, tiếp nữa mình tiếp anh. Tiếp nữa mình tiếp.
Tiếp đi, tiếp đi.
Thay nào, thay nào.
Tại vì rằng là cái người mà thượng tọa mà đi đá banh á,
yeah,